sống sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cha An Phong Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay xem ra rất là chói tai. Nếu không ta chúng ta không cảm thấy chói tai thì có một cái vấn đề gì chúng ta chưa bén được cái ý của Thiên Chúa muốn gì khi công bố cho chúng ta những công việc như thế này. Tại thờ chúng ta bỏ cái chúng ta để cái thời pi ra một bên, nói tới mầu nhiệm Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta và mời gọi chúng ta đón nhận tất cả những thử thách của trần gian này, chống đối với tội lỗi vì chúng ta mang nơi mình cây nhảy của Thiên Chúa đã đến và cứu chuộc chúng ta như vậy. Tôi xin gợi ý bài thứ nhất Jeremiah rồi đoạn tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta biết lịch sử cứu độ là lịch sử mà Thiên Chúa đã dấn thân vào đó bằng việc can thiệp của Ngài. Chúng ta nói nhiều lần như vậy rồi. Và việc can thiệp đó diễn tả ra qua trong các khuôn mặt đặc biệt của thời cựu ước mà chúng ta gọi là các ngôn sứ, là những người mà Chúa chộp lấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và Ngài chuyển đến những người ấy, thứ nhất là cái ơn thanh luyện của Ngài, thanh luyện trong tâm hồn. Và thứ hai là qua thanh luyện rồi thì chuyển đến cho dân cái lời của Thiên Chúa. Và cái lời đó mục đích độc nhất đó là nhắc lại cái nguồn gốc Chúa đã yêu thương và can thiệp vào lịch sử và kêu gọi dân riêng của Ngài như thế nào, và mời gọi trung thành với lời của Chúa. Mà lời của Chúa đây một cách tóm tắt theo nghĩa là 10 giới răn, là 10 lời Chúa đã truyền lại cho dân của Thiên Chúa đó. Thế thì hôm nay có đề cập tới ngôn sứ Jeremiah. Anh chị em nhớ kỹ cái tên này. Jeremiah là một vị ngôn sứ đặc biệt kinh nghiệm tất cả những cái gọi là cái bi kịch ở trong tâm hồn và cuộc đời của mình, cho đến nỗi mà vị ngôn sứ này có lúc này thì thoát lên thế nọ, có lúc thì thoát lên thế kia, có lúc thì thử thách quá, cho nên chính vị ngôn sứ này đã nói là Chúa phỉnh gạt con. Chúa nói rằng gặp Chúa thì có nước mà con đâu có thấy nước gì đâu, cho nên Chúa phỉnh gạt con. Rồi một lúc khác thì lại nói vậy, mặc dầu thế mà Chúa vẫn thắng con, không cách gì con làm cách khác được. Tại vì một khi lời Chúa đến với con, lòng con bừng bừng lên và buộc con phải công bố nó ra. Cho nên một cái tâm trạng của một vị ngôn sứ như vậy, chúng ta hiểu là ơn Chúa làm việc và thay đổi và có thể nói hành hạ tất cả cái cấu trúc nhân tính của một con người như vậy. Nhưng mà biến cố ngày hôm nay kể ra, ở đây là vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đấy. Chúng ta biết là dân của Thiên Chúa bị, có thể nói là bị nô lệ và chia làm hai, đi lưu đày hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là một nửa phía bắc cái đã, về phía nam, Samari bị lưu đày trước, rồi phía bắc là Jerusalem bị lưu đầu sau, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, năm 587. Thế thì vị ngôn sứ này xuất hiện trong cái lúc đó đó. Và vì xuất hiện trong một bối cảnh mà nhân tình thế sự và đạo như thế, cho nên ngôn sứ này đã được mời gọi phải loan báo Thiên Chúa bằng cách là dân hãy quay về Thiên Chúa mà tin tưởng vào Ngài. Đừng làm cái đánh trò leo dây. Leo dây có nghĩa là bám lấy đế quốc bên này, bám lấy đế quốc bên kia. Lúc đó là hai cái phía là Ai Cập và Babylon đang giành giật và tìm đến cách để thôn tính thiên hạ. Cho nên cái lòng đạo của dân Chúa muốn dựa là vào trong những cái bám víu phía bên này, phía bên kia để tồn tại. Và ngôn sứ nhắc cho biết rằng dân của Thiên Chúa chỉ lấy Thiên Chúa làm căn tính, làm cái con đường đi và lời của Thiên Chúa dẫn đưa. Thì đã xảy đến là trong đời của vân sứ, tôi xin kể tắt một chút câu chuyện ngày hôm nay, là một cánh nọ đã hiệp thông với nhau nhất quyết trừ diệt cho được cái vị ngôn sứ này đi. Tại vì họ nói rằng toàn nói những chuyện gỡ, nào là tiêu diệt, nào là vân 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 vân, cho nên phải loại trừ cái ngôn sứ này đi. Và họ đã nên một cái kế hoạch là bắt ngôn sứ và quẳng xuống một cái giếng. Nhưng mà may là cái giếng đó, đáng lẽ thì ngôn sứ chết ở trong giếng rồi, nhưng mà may là cái giếng đó lại là giếng cạn, cho nên ngôn sứ tồn tại. Rồi sau đó thì có một nhóm khác tâu với ông vua để xin được cấp cứu cách thế nào để coi xem ngôn sứ còn sống không. và người ta xuống và người ta kéo ngôi sứ lên, và ngôi sứ còn sống là tại vì cái giếng khô, chứ không cái giếng mà nước thì đã chết rồi. Đó là một việc xảy đến cho vị ngôn sứ này. Còn một việc thứ hai không kể đến nơi đây là người ta xuống lại và đốt tất cả nhà của vị ngôn sứ này đi nữa. Đó là giai đoạn thứ hai. Cho nên chúng ta hiểu khi mà nói lời của Thiên Chúa thì như thế nào. Và vị ngôn sứ này thì là những ngôn sứ mà cuối cùng của thời Do Thái, dân của Thiên Chúa còn độc lập, sau đó thì tới cái thời kỳ lưu đày. Cho nên chúng ta hiểu một người nói lời của Thiên Chúa không phải tự mình, mà là Thiên Chúa chộp lấy cổ, có phải nói như vậy. Ngài thanh luyện, rồi thì Ngài bảo phải nói cái sứ mạng, mà toàn là sứ mạng mang tính cứu độ cho người ta. Nghĩa là người ta trở về với Thiên Chúa thì được sống, và người ta không trở về thì người ta cứ đi mãi trong cái hành trình hất hủi nô lệ ở những cái trần gian. Và cái nô lệ cuối cùng đó là nô lệ tội lỗi, để chúng ta thực đọc một cái giai đoạn của Jeremiah ngày hôm nay là như vậy. Thế còn các lời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy lạ nhé. Chúa đến không phải để đem bằng an mà đem phân ra chia rẽ, phân hóa nhau. Nhưng mà trước đó thì Chúa có nói tới mày mong mang lửa xuống thế gian, và Ngài mong hết sức để lửa đó được bùng cháy lên. Và Ngài nói rằng Ngài phải qua một cái phép rửa. Chúng ta hiểu phía sau là đều nói tới biến cố tử nạn thương khó của Chúa Giêsu, và sau cái biến cố đó Ngài phục sinh, Thánh Thần được đổ xuống, từ đó trở đi lời Chúa chuyển giao cho hội thánh mới có cái năng động để thánh hóa người ta thật sự, chứ tự lời của người ta, đạo đức của người ta không thánh hóa ai được hết, mà hoàn toàn do Thiên Chúa mà thôi. Cái ơn này thì chỉ đến với một nhiệm Chúa chết sống lại, Thánh Thần được đổ xuống ban cho các môn đệ, để các môn đệ lãnh nhận từ Thánh Thần đó mà đi loan báo, kèm theo cái hoạt động tác thánh, tác phúc của Chúa Thánh Thần, của Chúa Giêsu ở với hội thánh. Đó là điểm thứ nhất Ngài gợi ý. Còn điểm thứ hai là phân hóa chia rẽ là cái gì đây? Chúng ta thấy lạ vậy, Chúa đến và gây phân hóa chia rẽ. Thật sự ra chúng ta phải hiểu phía sau muốn nói cái gì. Muốn nói tới con người không có khả năng sống hòa hợp với nhau được. Tại vì sao vậy? Tại vì tội lỗi đã vào trong cuộc đời của người ta, và từ tội lỗi đó mà gây ra phân hóa, chia rẽ. Và thậm chí những liên lạc thân nghĩa nhất, đơn giản nhất của mình, là tình nghĩa vợ chồng, là cha mẹ với con cái, và con cái với cha mẹ, dâu với rể, vân 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 vân. Tất cả những cái đơn giản trong cái tạo thành tiên khởi Chúa ban cho thì người ta cũng không giữ nổi nữa. Cái đó không cần nói nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm cái chuyện này rồi. Tại sao vậy? Tại phía sau phải nói có một cái tình trạng đổ vỡ với ơn thân nghĩa của Thiên Chúa, cho đến nỗi mà cái hạnh phúc tự nhiên Chúa ban cho rồi trong bản tính nhân tính mà chúng ta dựng nên, chúng ta cũng không cầm giữ được. Cho nên phải nói rằng đợi chờ cái gì ở nơi đó là chỉ có mầu nhiệm Chúa Giêsu đến và lãnh nhận lại chúng ta. Chúng ta đây không phải là chúng ta với cục đất, cục đá có đạo đâu, mà là với tư cách là cả một liên hệ của chúng ta. Tôi là người thì tất cả những liên hệ đó định nghĩa tôi. Tôi là người, tất cả những liên hệ với công việc, việc làm, với những bao khuôn mặt đó định nghĩa lên tôi. Mà nếu tất cả những liên hệ đó không có thì không là tôi được. Cho nên khi mà các liên hệ này bị đổ vỡ do tội lỗi thì chỉ có độc nhất liên hệ với chính Chúa Giêsu, Ngài vào lại trong trần gian này, và Ngài lấy cái môi trường, cái quê hương chúng ta làm quê hương của Ngài để Ngài sống. Và một cách mầu nhiệm hơn nữa là Ngài lấy chính cái liên hệ mỗi người chúng ta làm liên hệ của Ngài. Đó là mầu nhiệm đức tin, các bí tích thánh tẩy làm cho chúng ta nên một Chúa Giêsu. Và từ cái liên hệ đó mà con người triệt để đón nhận tình thương tái tạo lại của Thiên Chúa, thì tất cả những liên hệ kia nó có thể bị đổ vỡ, được tái tạo lại hết. Và từ đó trở đi nó đi vào cái căn bản mới, vợ chồng con cái với dâu rể vân 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 vân, sẽ đi lại vào trong cái môi trường mới, môi trường được Thiên Chúa làm căn cứ, Ngài làm sự sống ở nơi đó. Và lúc đó người ta được tái tạo lại thì người ta mới quay về tận gốc cái ơn tiên khởi mà Chúa ban cho người ta. Đó là cái phúc trong liên lạc Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta được dựng nên là qua bao nhiêu liên lạc. Từ ngày chúng ta mở mắt chào đời, những cái bàn tay âu yếm của người mẹ, những tia mắt, đặc biệt của người mẹ bắt đầu giúp cho chúng ta có liên lạc với bên ngoài. Anh chị em có dịp quan sát đứa nhỏ của mình thì biết, 1-2 tháng đầu hay 1-2 tuần đầu nó không biết gì cả, nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ hai hay là cuối tháng thứ nhất, bắt đầu cái ánh mắt của nó bắt được liên lạc với mình rồi. Nó nhận ra một cái cảm thức, không cần bằng lời nói, bằng cảm thức rằng đây là mẹ của nó, đây là bố của nó. Cho nên chỉ một vẫy tay, một nét cười nhẹ nhẹ, nó cảm thấy là nó bắt đầu liên lạc với cái thế giới bên này. Và liên lạc tiên khởi, đó là những liên lạc mà Chúa ban cho nó trước tiên, từ liên lạc người cha, người mẹ, rồi dần dần tới anh chị em vân vân. Thì những liên lạc đó bình thường, nếu mà cứ thế mà phát triển thì nó tốt chừng nào. Nhưng mà cái gì đã vào làm cho những liên lạc đó đổ vỡ, ganh tượng nhau, thậm chí cả hai anh chị em nhỏ xíu đó, đứa sinh trước, đứa sinh sau, mà đã giành giật cho được cái vú của mẹ và cào cấu nhau để giành giật cái vú, chúng ta cũng kinh nghiệm những cái chuyện trong thế giới loài người. Cho nên chúng ta không định nghĩa được tội, nhưng mà chúng ta được mặc khải cho biết là có một đổ vỡ từ gốc, từ tiên khởi của cái tạo thành, khiến cho ơn nghĩa của Thiên Chúa bị cắt đứt với chúng ta. Vì thế mà con người lớn lên hướng về Thiên Chúa mà không làm được cái điều mà đáng lẽ Ngài ban cho chúng ta tận gốc, là cái hạnh phúc tự nhiên đó. Cho nên Chúa Giêsu đã vào trong cái lịch sử của chúng ta, Ngài lãnh nhận lấy cái vùng chúng ta sống làm vùng của Ngài, và Ngài lãnh nhận lấy định mệnh của chúng ta làm định mệnh của chính Ngài. Là tại vì trong nhân tính của Chúa Giêsu, Ngài lãnh nhận từng người một trong tất cả cái khốn khó của mình, và Ngài hủy diệt cái nguyên lý căn bản làm cho chúng ta tách biệt với Thiên Chúa, đó là Ngài hủy diệt tội lỗi của chúng ta tất cả nơi thập giá của Ngài. Cho nên khi biến cố đức tin làm cho Thiên Chúa đón nhận lại chúng ta, và chúng ta đón nhận lại Thiên Chúa, và Ngài vào hẳn trong đời của chúng ta, và Ngài tái tạo, Ngài thánh hóa, Ngài vực chúng ta lên ở trong cái chính cái mức độ là thân nghĩa với Chúa, và từ đó trở lại thân nghĩa với nhau. Cha thì cho ra cha, con thì cho ra con, vợ chồng cho ra vợ chồng, vân 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 vân. Cứ thế mà chúng ta được tái tạo lại trong cái liên lạc tiên khởi một cách quá mức, do chính Chúa Giêsu lãnh nhận chúng ta. Cho nên phía sau đoạn tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng mời gọi chúng ta triệt để sống cái hiện diện của Chúa Giêsu ở trong mọi liên lạc chúng ta có. Nơi nào, chỗ nào vắng bóng Chúa Giêsu thì nhiều hay ít chắc chắn sẽ xảy đến cái đổ vỡ. Những tình nghĩa đơn giản nhất, trong sáng nhất của người ta là nam là nữ để đi vào trong gia đình, mà nếu chỗ nào vắng bóng Chúa Giêsu thì chúng ta biết liền là tội lỗi xâm nhập, và người ta chỉ còn có dụng cụ, trở thành dụng cụ để mà thỏa mãn nhau trong những cái thấp hèn, để cuối cùng là phá vỡ tất cả cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Và cho nên chúng ta hiểu phía sau tin mừng ngày hôm nay gợi ý cho chúng ta là chúng ta là những con người đầy liên lạc trong cuộc đời của mình, anh chị em, vợ chồng, con cái, hàng xóm láng giềng, rồi đồng hương, vân 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 vân. Tất cả liên lạc đó chúng ta được mời gọi đặt nó trong việc chịu lấy Chúa Giêsu bước vào đó thật sự. Và một khi Ngài bước vào, Ngài nhận lấy lòng của Ngài, thì ơn của Ngài và lời của Ngài tái tạo, dạy dỗ chúng ta để chúng ta sống theo cái ơn huệ và tình thương của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta, chứ không sống theo cái bản năng và cái riêng cái tội lỗi làm chủ cuộc đời của chúng ta nữa. Cho nên gián tiếp lời Chúa gợi ý cho chúng ta là trao cho Thiên Chúa tất cả cuộc đời của mình, rồi từ đó trở đi thì xin ơn của Thiên Chúa tái tạo chúng ta. Có những lúc suy sụp, những lúc khó khăn, đôi khi sẽ đến những đổ vỡ, những hiểu lầm, những tối tăm trong tâm hồn. Chúa có mặt ở chỗ nào thì Ngài tái tạo, Ngài chữa lành chỗ đó, và mầu nhiệm ơn cứu độ của Thiên Chúa cứ thể hiện như vậy trong cuộc đời của chúng ta, trong lịch sử, cho đến khi Chúa đến lại hoàn tất chúng ta và hoàn tất lịch sử này trong mầu nhiệm vinh quang mà Ngài hứa cho chúng ta tất cả, là chúng ta được sống lại trong chính cái thân xác mà chúng ta có ngày hôm nay, và đó là mầu nhiệm đức tin của chúng ta.